Hôm nay ta lại tiếp tục nghiên cứu về tu học. Trước khi muốn tu, phải tìm hiểu rõ rệt và gom ý chí và thực hiện trước khi được để lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên phải nghiên cứu cho thiệt kỹ. Tôi nói các bạn phải nghiên cứu cho kỹ cái gì nó hữu ích cho bộ óc chúng ta và cho cơ tạng của chúng ta mới làm. Cho nên phải làm cho nó đàng hoàng, đâu đó nó đàng hoàng. Có thêm những cái lý thuyết và những cái bằng chứng của những người đi trước cho chúng ta thấy rằng chúng ta có phần hồn và chủ của thể xác, và hồn của chúng ta có quyền rời khỏi thể xác sau khi chúng ta lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên mọi người phải tự tin, tự tiến mới có sự thành công ở tương lai. Vì mục đích của chúng ta là giải thoát, mà giải thoát được mình đương nhiên sẽ cứu độ cho tất cả những người ở xung quanh chúng ta, họ noi gương để ảnh hưởng trong chương trình chuyển qua. Thế giới văn minh đang tìm khả năng của loài người, và chúng ta tu lập lại trật tự để tìm khả năng sẵn có của chính chúng ta, chứ không có ai cho chúng ta hết. Cho nên mỗi người chúng ta phải dày công tự học, tự tu, tự tiến. Nếu không chịu tự học, tự tu, tự tiến là chỉ hoang phí mà thôi. Cho nên cái cơ tạng chúng ta quản lý, chứ không phải đợi người khác quản lý. Cho nên mỗi người ở trong định luật sanh lão bệnh tử không có chờ một người khác quản lý chúng ta được. Chính chúng ta phải tự quản lý và thức giác, thực hành cho kỳ được, và đem lại sự sáng suốt toàn diện cho chính mình. Cho nên sự sáng suốt của quý bạn ở đây, người nào dày công học hỏi ở hoàn cảnh nào cũng tiến được hết. Nếu mà chúng ta không chịu học hỏi thì bất cứ cái hoàn cảnh nào thiết tốt đưa cho chúng ta chỉ cũng làm hư mà thôi. Cho nên chúng ta chịu dày công sửa tiến thì chúng ta mới khai triển tới vô cùng. Cho nên mỗi chúng ta phải thực hành. Chứ ngoài sự thực hành thì không bao giờ đạt được kết quả. Cho nên quý vị nghiên cứu thấy cái pháp này, những người đã thực hành cái phương pháp này họ đạt được, thì chúng ta muốn nghiên cứu để trở về đạt được sự thanh nhẹ của chính chúng ta, thì mới thật ra thật sự tìm con đường tu học cho chính mình. Còn nếu mà chúng ta ỷ lại và nhờ ơn trên hộ độ mãi thì không bao giờ có thành công. Chúng ta đã nhận thức rõ ràng là tới ngày nay chúng ta là người Việt Nam đã thấy rõ rằng rốt cuộc mỗi người phải tự giải quyết. Nếu không giải quyết không bao giờ tiến bộ được. Mỗi đơn vị đều sáng suốt, sau này chúng ta sẽ có một khối sáng suốt vô cùng của cộng đồng giữa người Việt Nam và Việt Nam. Cái sức khôi phục và hồi sinh đó thì đương nhiên phải có, chứ không có bao giờ bị mất. Tôi đã báo tin cho quý bạn rằng Thượng Đế đã quy định và chỉ chờ chúng ta lập lại trật tự để trở về cái chỗ sẵn có của chúng ta, chứ không phải là bỏ rơi chúng ta và chúng ta không có cơ hội khôi phục cơ đồ ở đâu. Cho nên do tất cả mọi người biết tự tu và tự lập trật tự thì mới có cơ hội trở về được. Cho nên tôi nhắc rất nhiều lần phải ý thức nhiệm vụ của chính mình. Chúng ta đã sống trong mảnh đất eo hẹp quê hương của chúng ta, và bây giờ chúng ta rời bỏ vì thiếu trật tự mà thôi, thiếu trật tự của tâm linh lẫn vật chất. Bây giờ chúng ta khôi phục lại tâm linh lẫn vật chất thì chúng ta sẽ được dồi dào ở tương lai. Cái ngày rất kề rất cận sẽ tới với chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu lập trật tự thì lúc đó có cơ hội cũng không nắm được. Cho nên mọi người đã nói rằng thiên cơ đã cho biết, và cơ bút nhiều khi cũng báo cho chúng sanh biết rằng cái ngày hội tụ sẽ gần đây. Thường thường người ta nhắc là cái hội Long Hoa. Cho nên quý vị hiểu được cái giá trị của hội Long Hoa là những bậc thánh hiền và những người sáng suốt trở về một cộng đồng mới, chứ không phải là những người ngu muội tham lam như xưa nữa. Luôn luôn toàn là những người sáng suốt và chấn động cả thế giới, làm việc cho cả thế giới, chứ phải làm việc cho một số người eo hẹp. Cho nên những người đó sẽ do bề trên chuyển động họ và tự họ tham gia và để khôi phục tất cả những cái gì sẵn có của người Việt Nam. Cho nên chúng ta biết tu thì chúng ta mới được hưởng và được lãnh những công tác xứng đáng của bề trên để chuyển hóa trong tâm thức của chúng ta tự động đi tới làm việc đó, mà không có những người nguy hiểm ngộ nhận như trước kia nữa. Cho nên chúng ta hiểu rằng bề trên sắp đặt và cuộc chiến hiện tại là của bề trên, không phải của dưới ở thế gian này. Cho nên chúng ta đã có khí giới trong tay, có tất cả mọi sự việc trong tay, nhưng mà tại sao chúng ta lại mờ ám như vậy? Những cái chuyện bề trên đã che đậy rồi sẽ mở lại cho chúng ta khôi phục như xưa, không có mất. Cho nên tất cả mọi người hiểu được và lo tu đi, rồi sẽ thấy rõ những cái gì tôi đã và đang nói rõ ràng. Khi các quý vị thiền định, quý vị có sẽ có cơ hội đi tham dự những cái cơ hội đó, rồi quý vị thấy cái đại cuộc không phải là người ở thế gian làm một phần nào thôi, còn địa tiên, thiên tiên phối hợp cả thượng đế đang xây dựng cho càn khôn vũ trụ, chứ không phải là một chỗ eo hẹp. Cho nên chúng ta có cơ hội rất nhiều, rất dồi dào, rất phong phú, và chúng ta người Việt Nam chịu tu, chịu tìm hiểu và để đi tới sự thanh tịnh, sau này chúng ta mới làm việc được nhiều hơn nữa. Chúng ta mới thấy giá trị sẵn có của chính mình và giá trị của mọi đơn vị đã nhận lãnh sự đau khổ và để tiến hóa tới vô cùng, thì chúng ta thấy rằng sự vinh quang sẽ về trong tâm khảm của những người đau khổ, và những người đau khổ xây dựng cho loài người ở tương lai để tránh cái sự ỷ lại và thực hiện khai triển thực chất sẵn có của chính mình để tiến tới hư không đại định. Cho nên chư Phật chư tiên phải giáng lâm thế gian, giáng lâm ngay Việt Nam, ngay miền Nam Việt Nam rõ ràng. Ngày hôm nay rất nhiều chứ không phải ít. Tuy rằng cấm đoán đủ thứ nhưng mà vẫn có tiếng nói thiêng liêng và để xoa dịu những sự đau khổ và xây dựng cho những người chịu tu tiên. Hàng đêm đều làm việc ngay giữa biển, ngay đất liền, các nơi đều những vị thiên liên đó gian trần giúp đỡ, hạng nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong giai đoạn này là ngài làm việc nhiều nhất cho quá địa cầu. Cho nên mọi người chúng ta tu đây chúng ta sẽ thấy ngài làm việc rất nhiều, và chúng ta suy xét tới thượng đế đi nữa thì chúng ta rất hổ thẹn vì chúng ta không có làm điều gì hữu ích cho chính mình và cho tất cả mọi người. Cho nên chúng ta thấy đau khổ vô cùng, thức tâm tu, sau này chúng ta sẽ cộng tác và thật sự làm việc, chứ chúng ta không có lãnh cái bản chất tự gây sự xảo trá cho chính mình và không tiến bộ. Chúng ta không có dùng cái lý thuyết ngoại lai mà phải sử dụng thực tắc, thực chất sẵn có của chính mình mới là đứng đắn tiến hóa trong chương trình tiến hóa của cả càn khôn vũ trụ. Bề trên đang mong đợi người con ngoan của ngài trở về hội tụ và để xây dựng cho quả địa cầu tốt đẹp hơn. Đó là thượng đế, đó là người kính yêu Chúa đấng thiện tạo hóa, chứ không phải là tầm thường. Có sự thật như vậy chứ không phải không. Cho nên nhiều người không hiểu rồi sống trong sự chấp mê, rồi gây loạn cho chính mình. Chứ kỳ thật quý vị ở đây mấy chục năm hữu hạn, rồi quý vị cũng phải ra đi và phải học hỏi nữa, chứ không phải bị nhiêu đã đủ. Cho nên cái kiếp này chúng ta biết một góc nào mà thôi. Rồi càng ngày càng tới sự đau khổ, rồi quý vị thấy sự đau khổ, do sự đau khổ, do nghịch cảnh, mà bây giờ tôi mở được cái tầm con mắt, cặp mắt tôi sáng ra và tôi sẽ thấy nhiều hơn, và tôi thấy khả năng sẵn có của tôi có thể khôi phục và có thể giúp đỡ được mọi nơi mọi giới ở tương lai. Nếu quý vị chịu tu, quý vị sẽ đạt và tiến nhiều hơn và sáng suốt hơn. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội nghiên cứu nữa. Cho nên tôi mong rằng quý vị có nhiều câu hỏi cho tôi. Tại sao? Những sự thắc mắc của quý vị là trình độ sẵn có của quý vị, và tôi đã hành trong sự khổ của mọi người, của nhân loại, thì quý vị cần cái gì và cái gì chưa mở sẵn đó, tôi phúc đáp và tôi mở luôn cho quý vị một cơ hội rất tốt để quý vị tiến tới dũng mãnh hơn. Rồi sau này tương lai chúng ta sẽ xây dựng cho nhân quần một cái cơ hội tốt đẹp và sáng suốt thuận theo ý của thượng đế. Quý vị có gì thắc mắc có thể đặt câu hỏi. Luôn đây truyền có thể dịch khúc ngắn cho người ngoại quốc người ta nghe.
Dear friends, today we have another opportunity to discuss about the spiritual development. I always remind you that our growth is due to ourselves. We must develop ourselves in order. Our soul is the master of this body, and not the body the master of this soul. That's why we must work very hard to develop it spiritually. Um, in the situation of the Vietnam actually, God our Father gives the Vietnamese people an opportunity to know themselves and to develop themselves in order one day those people will come back to the country and build up a new country. And actually, the spiritual people at the level of the saint, the Buddhas, are working very hard for the evolution of the whole world. In Vietnam, on the mainland as well as on the seas, Buddhas are helping people like Amitabha Bodhisattva is helping the suffering people in this on the mainland and on the sea. They are working hard in order for the future of the whole world. And in the very near future, the Vietnamese people will come back to the country and build up a new world. So we must work, we must have a spiritual life, work very hard in order to contribute to the building of that very bright future.
Vậy chỉ là cũng nhớ rõ rồi. Yeah, any question?
Yeah. If you have any questions, Mr. Tamp will try to answer according to his capacity and according to our level of spiritual life, spiritual level of each of us. And our question, by answering our question, he will help us to develop our spiritual field.
Thầy thầy bảo là bây giờ những ai mà mới tập á thì tập sẽ mau hơn những cái người đã tập, thì không biết là cái câu này nó như thế nào ạ?
Mới tập mà tập mau hơn người đã tập là người đã tiền kiếp được tu nhiều.
Yeah.
Ngày nay chỉ lập lại trật tự một chút thì họ thấy là xuất ra.
Cũng
tùy người, tùy theo trình độ. Nhưng mà đại đa số đã mất trật tự. Còn tập cái phương pháp này là nghiên cứu cho thiệt kỹ trước khi mình tập. Để chi? Để mình thấm nhuần đường lối mình đi tới. Nếu mà chưa thấm nhuần đường lối đi tới, bắt chước người ta tập một tập là chán rồi. Thấm nhuần con đường lối và để tự trị và phòng bệnh giai đoạn đầu. Cái đó chúng ta thấm nhuần thì chúng ta cần thiết để hỗ trợ cho chính mình. Thì lúc đó chúng ta có hứng thú để tập. Còn tập mà bắt chước người ta tập mơ hồ như thế đó, nó đâm rực chán, làm sao tiến bộ được. Cho nên chúng ta phải có ý chí. Và chúng ta phải nghiên cứu rõ cái đường lối này, phải thực chất của nó là khai triển cho chính mình hay là không. Chứ không nên nghe bậy và làm bậy. Thành nó nhắc nhở như vậy đó. Cho nên không phải là kêu cả triệu người mà không có một người làm, mà có ba người làm còn hơn kiếm một triệu người mà không làm. Thì người thực hành nó quý hơn là người lý dụng lý thuyết và không thực hành.
Thầy, tôi nhận thấy là có những cái người người ta mới tập tập sau này thấy cái tập biến đó. Trong cái khi có những người tập nó lâu rồi biến.
Đó là tôi đã
như
nói.
Như vậy thì cái bí quyết của cái tập này là vì chắc cái người mới tập là tập đúng. Còn cái người mà tập trước rồi có nên tập không đúng hay thế nào?
Không.
Hay là nó có cái bí quyết gì mà để cho cái người thì thành đạt được, người không thành đạt được?
Cho nên cái người mà đã tập lâu mà họ không chỉ xét, họ nói cứ tập dày để ơn trên độ, thì cứ tập một triệu năm cũng bị nhiêu chuyện đó thôi. Mà người mới tập họ bằng lòng nghiên cứu để tự khai thác lấy họ, nó lại mau hơn. Nó có hai cách. Người mới tập họ nghi cái pháp này và họ nghiên cứu tận cùng của cái pháp này, rồi họ sẽ thấy rõ hơn. Còn cái người mà cứ nói à, tôi tập tập cho có chừng để ơn trên phù hộ, cái đó là tập 1 triệu năm cũng ở đó chứ không có đi đâu. 1 triệu năm cũng vậy đó thôi. Thấy chưa? Cho nên còn cái căn cơ, cái người mà đã tu nhiều kiếp là bây giờ lập lại trật tự một chút đó, họ thấy là phong đi rồi. Cái đó là người đã tu nhiều kiếp, những cái phần hồn đó, trình độ của phần hồn đó. Thấy chưa? Còn người bây giờ cái mà tu chơi, tu cho khỏe, tu cho có chừng, tu cho có tiếng, cái đó là không có ai giúp. Vì chính họ đã bỏ phế họ rồi, bề trên cũng không có giúp họ. Cho nên tôi phải nghiên cứu cho thật kỹ thực chất của chúng ta, và trở về với ta, trở về với chính mình và tìm ra mình là ai. Cái đó nó sẽ đạt được kết quả mau chóng hơn. Chứ không có thể so sánh được cái người mới tu đó mà nó giỏi hơn tôi. Bây giờ thì cái này nó không phải là một khoa học thường, nó về tâm linh, về trình độ, không mua không bán, không phải một khoa học thường, mà nó không có trưng bằng cấp được với tâm linh được. Chúng ta phải dẹp qua một bên và về tâm linh được thực chất, trở về thực chất. Thì cái trình độ của tâm đức nó khác, và trình độ của bằng cấp nó khác. Cái kia là lấy cái lý của người khác mà thôi, còn đây là lấy cái thực chất của mình để cống hiến và để dự thi, thì hai cái nó khác nhau. Cho nên hồi xưa có những cái sử sách viết lại mấy ông thượng thơ quan lớn thiệt lớn, mà ông bỏ chức, ông xuống cấp, ông đi tu. Và cái phần hồn ông thức, ông không cần chấp về địa vị bên ngoài, không cần chấp cái chuyện thành bại ở bên ngoài, nhưng mà ông đi trong nội thức thì nó tiến mau hơn.
Mr. Fu is asking how come there are some people who have been practicing this method for a long time, but they don't succeed, they don't have a concrete result. And how come there are some people who just practice for a short time, but they get the very fast result? Mr. Lu, he answered by saying that the person who practices must know exactly what he's doing. He must know that this method will help him to develop himself to the infinite. So in this method, we don't take into account the diploma, the scholar diploma, but only the spiritual level of each person. There are some people who have their previous life already, they practice, they have the spiritual life. That's why they go very fast in this present life. And also they know very well what this method will help, how it will help them to develop themselves. So it's only a matter of the spiritual and not a master of the scholar knowledge.
Thế thầy, thầy tưởng cũng chưa thực hiện được mới nói, nhưng mà ngồi kiếp già đau chân quá, ngồi nó lại mỏi lưng, có cái bí quyết gì mà mình
không cần ở trong đó? Ngồi bán già không được, ngồi ngay lưng là được, không có bắt buộc phải ngồi kiếp già.
À,
được thôi, ngay lưng là được, ăn chỗ cái lưng ngay. Bởi vì thứ nhất chúng ta nhờ cái thận, mà chúng càng ngày càng lớn làm việc nhiều, cái thận nó càng ngày càng yếu, là làm sao nó cung cấp cho cái tủy não sản xuất được. Cho nên chúng ta cần chỉ cái lưng thôi, không phải cần tu hai cái chân. Tu từ cái lưng đi lên, mà nó mở cái này á, nó đã đi tới sản xuất. Và cái bệnh xuyễn cũng do cái thận yếu á, cái xuyễn nó là, bởi vì nó không có sưởi ấm được cái phổi. Bây giờ mình tu ở đây á, tôi anh tu thời gian, làm pháp luân thời gian, cái phổi nó ấm, không có xuyễn. Cho nên nhiều người mỏi lưng đó là cái thận yếu đó. Ở tu một thời gian mà hít vô nó thông được cái thận, mà nghe cục cục cắt cắt rồi, rồi từ đó thì tới chết nó không có dụng đau lưng nữa. Mới là khi mà trị bệnh nhé, cái phương pháp trị bệnh mà. Thấy không? À, trị bệnh toàn thân. Cho nên mình trì kỳ trí, mình thấy là cái này là cứu cánh cho tất cả. Bởi vì cái thận mà, cái thận mà không tốt á, là tiêu hết, cơ sở này tiêu hết. Bây giờ phải lo cho cái thận nó mạnh. Con người mau già là tại cái thận yếu mà. Cái thận mạnh là khai triển tâm linh sáng suốt.
ngủ một đêm khỏe mạnh dậy đọc báo thông minh lắm, mà ngủ không được thì bữa đó là không đọc báo được, mà nói chuyện cũng lôi thôi, thấy không?
The gentleman over there, he has a problem of he has the backache while asthma while practicing this method. So Mr. Leung said that the matter is not the posture. He's asking about the lotus posture or half lotus posture. But he meant that the important thing is to have the spine straight. That's the most important. Don't worry about the leg, the cross leg, but just have the spine straight. Because the energy will follow the spine and from the kidney level and follow the spine. And it will, with the time, we have the bright light going by this point, the middle of the eyes. So that's come from the energy coming from the kidney level. And it will help the person over there has the problem of the asthma. So it will help to cure his asthma too.
Vậy thì khác nhau người ngồi kiết già hay là ngồi bắn già nó có lợi gì không?
Người kiết già được tốt lắm, tốt hơn, vì nó khoanh như thế này thì cái nước nó sưởi ấm cái thận mạnh hơn. Còn ngồi thường như vậy nó, nhưng mà phải câm chân cũng được, nhưng mà nó không có ép mạnh bằng ngồi kiết già. Cho nên ngồi được kiết già thì tốt hơn, vẫn ảnh hưởng tốt. Nhưng mà ngồi lưng thẳng thì cũng được, bởi vì vô vi đây không cần cái khúc dưới, chỉ cần đầy rúng, đầy ngực, trung lên bồ đạo.
It is always better to have the lotus, full lotus posture, because it will keep this part of a body just only from this part, the kidney level. So if we can't immobilize this part, the energy will go faster.
But warm.
Yeah, it will warm the faster the kidney. But in this Vovi method, we don't pay attention too much on the posture of the leg, because we have to fill up the abdomen, the lung. At the chest and the head, so we don't have to worry this part, this low part of our body. But it is always better if we can sit on the lotus posture.
Mục đích của mình đưa lên và để mở ra.
Our objective is to bring up the energy from the kidney and to develop this upper part of the body, the head.
Hỏi nữa.
Xin phép hỏi thầy một câu. Hôm nay thầy có đề cập tới cái vấn đề hội Long Hoa. Trước kia tôi nghe thấy nhiều người đề cập tới hội Long Hoa, thì thầy có thể giảng cho biết là hội Long Hoa có cái điều kiện gì để xuất hiện bao giờ?
Hội Long Hoa là một cái cơ hội sàng sảy, sàng sảy tới vô cùng, đưa về tâm thức. Rồi những người tham gia vào hội Long Hoa là có tâm chất Phật tiên, tư tưởng quân bình, bất vụ lợi, vì đại chúng, vì nhân loại, thì cái hội đó sẽ thành công. Cho nên phải qua cái cơn sàn sảy, không phải riêng Việt Nam mà cả thế giới bắt đầu sẽ có những chỗ sàn sảy. Sau cái khủng hoảng khổ cực đó mới tìm hiểu về tâm linh nhiều hơn. Thì một số tiên Phật giáng lâm xuống thế gian và sẽ cứu độ những phần hồn đó và sử dụng ngay tại chỗ, như Việt Nam bây giờ chẳng hạn, có rất nhiều vị đang biết mình sẽ làm gì nhưng mà chưa bước ra thôi.
Có phải năm 2000?
Tôi không biết ngày, cái đó là thượng đế năm sách. Tôi nói chỉ là nói dấp thôi, chứ còn nói thẳng tôi không dám nói ngày giờ.
Không dám nói.
Kinh sách họ nói đó, họ nói 2000, nhưng mà đó là khuyên người ta tu. Trong sự quyết định, nếu mà chúng ta tu gấp rút thì chắc rút ngắn hơn, mà nếu chúng ta cứ chểnh mãn thì nó kéo tới 2000, 2100 không biết chừng. Mà nếu chúng ta tất cả toàn diện chúng ta tu thì không đỡ tới 2000. không đỡ được hai ngày.
Như vậy thầy nói về tất cả những người trong tất cả thế giới này hay là Việt Nam thôi?
Tất cả thế giới, mà người Việt Nam bây giờ bắt buộc phải tu.
Trong cái bởi vì cộng sản bây giờ có tu nhiều, thầy theo tôi nhận xét.
Tự nhiên nó phải tu, bởi vì nó không làm gì hơn hết, gãy cua gãy càng gãy cái cánh hết, không biết làm gì hơn là thầm tu. Tu mà tu thầm, tu giấu đúc, không làm gì hơn hết. Cho nên sau này nó sẽ tu toàn diện.
Thế thầy nói đấy thì tu đây nghĩa là tu diệt, tu thần, tu thánh hay tu gì?
Không, tu về tâm linh, trở về với sẵn có của mình, trở về với trật tự sẵn có của mình. Càng thiếu vật chất chừng nào mới dồn thấy chúng ta thiếu trật tự, và trở lại với cái tâm thức yên ổn, chấp nhận. Bây giờ chúng ta tu đây là học nhẫn đây nè, học nhẫn để ngồi, để học nhẫn đây. Mà chúng ta học được nhẫn rồi là chúng ta là một người chấp nhận. Mà người chấp nhận đó là cơ tầng thanh tịnh và lãnh đạo ở tương lai.
Thì chúng ta ở cái thứ tự do có thể tụ họp nhau để học hỏi. Thế có nông trạng thì có thể tụ họp, học hỏi tu. Thì làm sao phổ biến được?
Có.
Mỗi người tự tu.
Có. Bởi vì nó bệnh hoạn. Nó có những sự bệnh hoạn mà trong nhà thương không trị được. Thì ra anh đó nói, ôi cái bệnh này dễ làm cái này hết, làm cái này hết, người kia làm hết. Mới chỉ, ôi tôi chỉ đó làm hết bệnh. Nó là chú trọng về y lý. Thành ra bây giờ người ta đừng hập thở. Và những cán bộ nào mà làm việc nhiều ban đêm mệt á, chỉ hít thở trong bụng mà thôi 20 cái. Thế hồi ban đầu mới vô là họ đã lấy cái cuốn Tôi Thành Đạo của tôi rồi. Vô họ nghiên cứu là vì họ đi cái Trường Sơn á, họ vô họ bị rét nhiều quá. Thì trong đó có những người thiết thực về kinh nghiệm về rét rừng mà nhờ tu pháp này hết. Ở đó họ áp dụng về cái hít thở vô bụng, nó giúp rất nhiều. Mà chính những người ngay ở kinh tế mới ngoài Bắc họ vô họ xin thăm tôi, tới nhà ý kiến tôi và nói tôi sẽ trở về tiếp tục chỉ cho anh em để tránh những cái bệnh sinh sụp. Họ chỉ biết trị về rét rừng.
In his lecture, Mr. Lương mentioned about the we call Hồ Lâm Quang, they call the spiritual conquest Lâm Quang. It's mean that
spiritual peace,
spiritual peace conquest. Yeah. And at that level, only the candidates are the Buddhas and the saints at that conquest. And actually, many of them are coming down to the south of Vietnam to help the people in the spiritual life. So that's why now in South Vietnam, so many people started to practice to have the spiritual life because they suffer so much and they don't have other way except to have their spiritual life. So actually many of the Buddhas and the saints from heaven are coming to that country to help people. And at the spiritual peace conquest of Lam Qua, only the candidates reaching the level of the Buddha and saint can participate to that the conquest. And many Vietnam, there are, you can say, quite a certain number of the Vietnamese are reaching that level, but they are waiting for their duty at the right time, when the right time comes. So God the Father will give them a specific work to do at that moment. And the gentleman over there asked if in such country as the Vietnamese, the communist Vietnam, can people have opportunity to have their spiritual life? Mr. Leung answered saying that they cannot do anything except doing that method, because they are not allowed to speak or to give their advice, their opinion. So they have only to practice. The only way is to practice this method. And even in the medical system, we don't have enough medication or enough doctor to cure the sick people. So this method will help them to cure themselves too. So that's also another way for the Vietnamese people to start their spiritual life.
Thank you.
nó tất cả các cái công
tất cả đều được level equilibrium, trình độ quân bình thì được vô Long Hoàng.
Tôn giáo nào,
yeah. Quốc gia, trình độ quân bình thì được vô ngay ra người ngoại quốc,
người
nào cũng được.
So at that this spiritual peace conference Long Hoàng, all people who reach the equilibrium level, this matter Vietnamese or foreign country, foreign people, everybody who reach that level can participate to that the conference.
The rise peace in the world.
Thưa thầy, sau khi Phật Thích Ca đã thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, còn giảng đạo 49 năm, trong 49 năm đó thì cũng gặp rất nhiều tai nạn, như là bị em họ Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma hãm hại, hay là nhiều chuyện khác như dòng họ bị tiêu diệt, rồi cũng đau khổ như vậy. Nếu đã thành Phật rồi, tại sao vẫn lại còn chịu được như vậy?
Cho nên chứng minh cho mọi người thấy rằng Đức Phật còn bị tai nạn. Vì sau tai nạn và sau cái khổ hạnh Ngài mới thành đạo. Mà sau khổ hạnh là Ngài đã vượt khỏi từng số sanh và khắc. Cho nên cái chuyện tai nạn ở đời là đương nhiên phải xảy ra. Vì để chi? Để sàng sảy và dẫn tiến tâm linh. Chứ Ngài thành đạo, Ngài bị nạn là nạn trong cái chuyện mắc phàm mà thôi. Còn thực tâm trong cái sự thành quả của Ngài, thành đạo của Ngài không bị nạn. Vì Ngài đã thoát phàm, Ngài đạt tới hạnh phúc. Cho nên những người tu tại sao phải tu? Tại sao phải thiền? Để chi? Để giải tỏa sự sanh khắc của trong nội thức. Trong này có kim mộc thủy hỏa thổ tim gan thì phế thận, nó hòa hợp với kim mộc thủy hỏa ngũ hành của vũ trụ sanh khắc. Cái đó cái luật đương nhiên nó phải có. Cho nên người tu thành đạo gặp nạn không có than ván, cũng như sư Kỳ chẳng hạn, thì khi làm gì đáng tội mà người ta đem xử như thế đó? Phật Thích Ca làm gì đáng tội mà bị người ta quấy phá? Nhưng mà nhờ đó mới đi lưu lại cho chúng sanh, mới thấy rằng cái dũng trí của Ngài là vô cùng tận, của hai vị đó là vô cùng tận. Ngài thành đạt nhờ học nhẫn, thực hiện từ bi và thực hiện sự thanh tịnh dũng trí của Ngài.
Thầy, con muốn hỏi nữa, khi mà đã thành Phật rồi đó, tức là đã phải diệt hết tất cả các nghiệp. Như vậy những cái chuyện xảy ra về sau đó thì không phải là nghiệp nữa hay sao?
Không, cái đó là nghiệp, cái cộng nghiệp của chúng sanh. Mà Ngài tu là Ngài tự thoát rồi, phần hồn tự thoát rồi. Tu để cứu phần hồn, chứ tu không phải bảo vệ cái thể chất khám tù tạm bỡ của thế gian. Ngài đã thoát rồi, cho nên Ngài không chấp và cũng chả có mê. Cho nên mới đánh thức tâm linh của mọi người, đi tới cùng cực đau khổ mới tưởng niệm tới Ngài. Mà người sung sướng không bao giờ nghĩ tới ông Phật. Anh thấy rõ không? Cho nên sau cái khổ là cái hạnh phúc. Cho nên người tu phải khổ hạnh. Khổ hạnh là vậy, phải chấp nhận. Muốn thành đạo phải chấp nhận, chứ không phải là sướng hết hai mặt làm sao mà anh giải thoát cho anh được. Vật chất muốn đầy đủ, phần hồn muốn thành Phật không được. Người nào cũng bị, tôi cũng bị khổ đủ thứ hết, đủ thứ hành hạ hết. Mà ngày mai ra họ bắn chết thì cũng phải chịu thôi. Bởi vì tôi, mục đích tôi là tìm được sự giải thoát cho chính tôi mà thôi. Nhưng mà tôi muốn cứu mọi người, kẻ xấu như người tốt, không có bao giờ tôi đi chê người xấu. Vì trong đó có phần của tôi. Từ xưa tôi đã học qua cái lớp đó. Bây giờ tôi mới đúng phải rồi, tôi mới thức tâm và tôi mới sửa, và tôi đi tới cái con đường giải thoát cho chính tôi. Cho nên mỗi người tu là cái pháp của người đó. Cho nên không nên nhầm lẫn và đổ lỗi cho ông Phật. Ông Phật ông đã thành đạo là cái sự cương quyết dũng trí của ông thành. Ông có cảnh sung sướng bảo vệ thể xác của ông và không bao giờ thấy nạn. Có khí giới nhưng mà bỏ khí giới và chấp nhận học cái nạn, và để tìm ra tình thương và đạo đức để bảo vệ đời đời bất diệt. Cho nên ngày nay Thích Ca trước khi nghèo bỏ ngôi đi ra lãnh cái chỗ nghèo, nhưng mà ngày nay người là giàu nhất, ngày ở ngay trong tâm thức của mọi người hiểu ngài.
Jesus Christ and Buddha in their life, they still have the suffering from this physical body. It is evident because while living on this earth, we still depend on the five elements: fire, air, water, and metal. So we still have this physical body. So we must depend on those, the law of the action and reaction. It is evident. But the most important thing is the will of those two persons, Jesus Christ and Buddha. They have the objective, and they must reach their objective, is to reach the lucidity and the serenity. So it doesn't matter what happened to them for the suffering, the physical suffering. So the soul is the main important thing, not this physical body. This is just a temporary prison for our soul. But the moment our soul can get out of this body and reach the heaven, so it does matter for those two persons what had happened to them for being crucified or all the sickness.
Thưa Thầy, thì tôi xin phép Thầy tôi hỏi tiếp một câu nữa. Thưa Thầy, cái khi mà tôi mới tập thiền này đó, thì tôi có ông em có dạy tôi thiền, và ông có bảo tôi như thế này. Ông bảo tôi là anh cứ học đi, anh không cần tìm hiểu, rồi cái kết quả anh thâu được anh sẽ thấy. Đấy là một người. Người thứ hai mà tôi hỏi thì là anh Lâm Văn Sĩ. Anh Lâm Văn Sĩ nói với tôi nhiều hơn. Anh bảo mình ấy, là vì giờ là mình học theo Âu học, theo cái lý luận của Âu học về cao, thành thử cho mình cứ lý luận 1 với 1 là 2 thì mình mới chịu, chứ nếu mà bảo 1 với 1 là 3 mình không chịu. Thế mà cái này thì nó là cái huyền bí lắm. Anh ấy cho tôi mấy cái thí dụ để những cái mà người ta không tìm được ra, mà người ta chỉ nhận thấy như vậy, thế thì người khác cho người là điên. Nhưng mà sau này khoa học tìm được ra rồi thì mới thấy là à, cái là đúng như thế. Thầy anh cũng bảo tôi như vậy. Bây giờ anh cứ học đi, anh không cần tìm hiểu, thế rồi thì một ngày kia anh sẽ đạt được. Thế thì như vậy thì đâu mình không cần phải tìm tòi làm gì, mình cứ học theo đúng là được.
Mình phải thực hành đúng. Mà thực hành đúng thấy cái trạng thái mình thay đổi đó là mình chịu tòi đấy chứ. Hồi trước tôi như thế này, bây giờ tôi đổi như thế này là tôi đã tới rồi đó. Rồi anh ấy 1 với 1 là 2 ở thế gian là đúng, nhưng mà ông Phật dùng nói 1 với 1 là 0. Anh đi tới giai đoạn không không gian, không thời gian thì 1 với 1 anh là 0. Nhưng mà anh đã đi chưa, cho nên anh phải đi qua cái cơn kích động và phản động trong cái cơ tạng. Và anh làm chủ của cái ngũ hành trong bản thể trước. Cái 1 là 1, 1 với 1 là 2, anh làm chủ là anh điểm đạo nó, anh mới nên 1 với 1 là 0. Thì lúc đó là anh mới thấy đạo. 1 với 1 là 0 mà. Rốt cuộc nó 1 với 1 là 0.
Thế như vậy thì mình cũng không nên thắc mắc quá về cái tìm để mình hiểu.
Phải rồi, tại vì mình không thắc mắc, vì mình thắc mắc hướng ngoại và tranh cãi của bên ngoài và đem vô tự đè lấy mình mà thôi. Còn kỳ thật là mình khai thác và khai triển cái bên trong mình ra, và để mình tăng gia sự kiến thức thanh nhẹ để dẹp bớt sự động loạn. Cái phần đó là phần cần thiết. Cho nên mỗi đêm mình thiền rồi mình sẽ thấy cái chỗ đó. Mà thấy được cái chỗ đó là mình thấy rằng mình trở về với cái bản tánh nguyên lai, bổn tánh là chỗ cũ của mình, không phải cái chuyện mới đâu. Nếu mà anh đi tu cái này mà anh nói tôi sẽ đạt cái mới là anh đi chặt đường rồi, phải trở về cái bản cũ quá là không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Cái xác để chứng minh cho chúng thấy là chúng ta thấy rồi, tới đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với bàn tay không nó mới đúng. Anh không bằng lòng giáng sanh xuống thế gian đã khóc 3 tiếng rồi, và sống này làm cha làm mẹ không bằng lòng ly khai đây, nhưng mà giờ phút cuối cùng anh phải ra đi một cách êm đềm, và hai con số không vô vi là vậy, phải đi trở về số không không.
The scientists who practice this method have many questions in their mind. For example, we have one scientist sitting at the back, the beginning, he asked so many questions to Mr. C, Mr. M, who helped him at the beginning. But now he realized that the most important thing is to practice, but no worry, no patience, just practice, and with the result, we get it with our help, and gradually with the spiritual level, we see that this method is very helpful, because it helps us to develop inside of ourselves. And to develop inside,
command.
Yeah. The scientists have their logic. 1 + 1 = 2.
Yeah.
But in the spiritual life, 1 + 1 come back to 0. Because we come from the origin, and we will go back to our origin. So it comes from 0, and we must go back to 0. So no question. Don't worry, just practice and develop ourselves, and we will find the result.
Mình giáng lâm xuống thế gian đâu có muốn làm người, phải khóc.
We come to this earth, we don't accept it, but we must accept it anyway. The proof is that we cry, the babies cry when they are born, the babies. And the time we leave this physical body, nobody wants it, but we must accept it too.
Cho nên đi tới từ zero phải trở về zero là vậy.
Yeah.
You came from the zero and you must come back to the zero. This is the right way.
Khi các bạn thêm một câu nữa, tế về cái phương pháp học tập. Nghe trước thì mình dạy là học cái hai cái
môn
này, cái trò mình chịu. Bây giờ có thể học một môn được không?
Thì có tùy. Học cái soi hồng trước đi, cho nó chạy rồi mới làm cái chiếu mình. Được, cái đó là cẩn thận lắm. Cái nào một cái cũng được vậy. Cái nào một cái. Nhưng mà cái nào rồi nó cũng giúp. Cái nào nó cũng giúp cho mình ngủ ngon. Cái nào một cái cũng được. Thì từ đi tới. Cái này nó kỳ lắm. 5 phút soi hồng được rồi á. Rồi mà đạt tới 15 phút mà mừng lắm. Thấy mình nghĩa là có khả năng. Rồi sau này giờ nó cứng. Cứng ngắc cả. Chỗ nào cũng cứng ngắc, khỏe lắm. Khỏe hơn thanh niên. Mà mình không có đánh võ. Nhưng mà khỏe hơn thanh niên. Không bao giờ mỏi, làm việc không chán. Không được. Người ta đã mở cái mặt trận tiêu diệt bọn lười biếng ở trong bản thể, nhưng mà gia tăng bọn lười biếng là nguy.
We must master our own laziness. So there are some students here do this five home. The first time they can they arrive only at 5 minutes, but they feel very tired. But they must go up to 15 minutes, and they will find how proud of themselves they are. We must have our own discipline and master our own laziness.
Thầy, mỗi người mà khi mà chết đi thì đều phải luân hồi. Tại sao lại còn có ma như vậy? Là như con ma đó có phải là họ trốn luân hồi?
Không, ma là nó. Cái phần kia bằng có nhà mà không ở, tự tử. Tự tử. Mà có khám ở tù không chịu ở, bỏ chạy. Trốn. Thì nó mới làm ma. Mà con ma thì dâu cũng bị hấp hủi. Cũng như ở thế gian này cũng có. Có tội mà không chịu tội là đi trốn. Rồi bị hấp hủi. Cũng như bây giờ tôi tự tử nè, tôi có nhà ở nè. Thường để ban cho tôi để học một khóa để tiến hóa. Mà tôi không học, tôi tự tử. Từ chối những cái gì của Thượng Đế, tôi đã ngoại luật của Thượng Đế thì tôi làm mã gì nữa. Nó chỉ trốn nhưng mà không trốn đi đâu. Nó không trốn đi đâu, nó không chạy đi đâu khỏi sức hút của ngũ hành. Rốt cuộc nó phải trình diện. Cuối cùng nó phải trình diện. Bởi vì nên Thượng Đế cho tự do. Chứ bây giờ như ở Việt Nam cũng như ma quỷ hoành hành cho tự do. Rồi nó tập trung rồi một thời gian rồi tự nó giết nó, anh coi nó sẽ thấy có cái luật hết chứ. nó hoành hành rồi tự nó giết nó mới là tan rã. Ma quỷ hoành hành, bây giờ cho ma quỷ hoành hành mà thần thánh đứng quan bên không có nói.